This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng, thứ sáu cuối tuần rồi, Tiến Dũng có vui không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Vâng, anh Dũng Nghiêm khỏe không? Thứ sáu rồi cuối tuần thì tuần nào cũng như ngày nào thôi, thưa quý vị, ngày nào thí dụ cũng vui, không phải đợi thứ sáu ơi vui nhờ những nghiêm sao, chắc sắp sửa có chuyện gì có vui phải không?
Vui là vì sáng nay cái ông Jerome Powell, chủ tịch cục dự trữ liên bang, ông có nói cho Dũng Nghiêm biết là ông có báo cho Tiến Dũng là thời điểm đã đến để ông có thể cắt giảm lãi suất rồi, mà không biết là ông làm khi nào, thì Tiến Dũng có thể cho biết được không?
Hay vậy ta, sao biết vậy? Hay thiệt, công nhận hay thiệt, đúng là như vậy thưa quý vị. Sáng nay ông bước lên khán đài thì ông đã nói rồi, ông lên cái câu đầu tiên ông chào là ông nói rồi, thì hôm nay thì ông có một cái cuộc gọi là giống như họp báo vậy đó, thì điều trần là chính xác hơn, thì ở bên Jackson Hole, Wyoming, thì ông lên ông nói liền một câu rằng time has come, but the rate nói gì thì thấy rằng if the time has come thì chắc chắn ta sẽ biết ông sẽ cắt giảm lãi suất rồi, nhưng mà cái vấn đề là những chuyện gì xảy sau đó thì sẽ gửi về cái thông tin về chi tiết hơn ha. Sáng nay thì nó thị trường chứng khoán đòn sập hầu hết tất cả bọn sập, nhưng mà cũng hơi buồn là tại sao tất cả bọn sập mà chỉ có việc phát rồi mà đó là cái việc cũng hơi tội ha, nhưng mà nó cứ đồng cái số mà ba đồng mấy như này, nó đồng mấy tháng trời, mấy cả năm nay rồi chứ, cả năm nay là cứ ba đồng mấy rồi phải rồi trước khi mà gửi vị về thông tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì ông xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán này rất là đẹp, có thể lên số cao mà kỷ lục luôn. Dow Jones thì lên 347 điểm, 41.060 điểm. Nasdaq thì lên 261 điểm, hiện tại là 17.881 điểm. S&P 500 lên 56 điểm, 5.627 điểm. Dầu thô đu theo 1.747 xu, 74.48 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên rất mạnh, lên 32.10 xu, 2.548.80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.93, 30 năm là 6.57, cho nên con số này sao sẽ thay đổi. Vàng thì mua vào là 79 triệu, bán ra là 84 triệu, và con số này là con số ảo. Nên quý vị nào đã check lại cái giá thị trường quốc tế trước khi mua bán vàng ở Việt Nam nha. Và cái bản tin đầu tiên thì bản tin vui là cái cục đường sắt ở Canada đã hoạt động trở lại sau khi mấy ngày đình công và họ shut down luôn. Thì ngày hôm qua khoảng 6 giờ chiều thì CPKC đã thông báo rằng họ sẽ hoạt động trở lại. Lý do là gì? Nó vui tại vì nó biết cái đường sắt này đó là nó có cái tuyến vận chuyển hàng hóa từ Canada qua Mỹ rồi những quốc gia khác như là Mexico nữa. Nhưng mà nó ngưng một cái như vậy thì chúng ta sẽ thiếu một hàng hóa rất là nhiều. Mà hàng tỷ mỹ kim hàng hóa nó cứ lưu thông mỗi ngày như vậy bằng con đường sắt này, tại vì nó đi qua như là Chicago cũng có cái đường sắt này, New Orleans rồi Minneapolis, Memphis nhiều lắm đấy, vì nó cắt ngưng như vậy thì thí dụ như giờ Canada họ chuyển dầu hỏa qua Mỹ đi, mà nó cắt như vậy thì bắt đầu bị thiếu hụt đúng không? Và rất may là họ cũng đã cái gọi là cái họ cũng đã settle down cái case này, tức là họ cũng chấp nhận những cái yêu cầu của nhân viên, thì bây giờ nó trở lại bình thường, đó là một tin vui đầu tiên. Và bản tin kế tiếp là bản tin vui nữa, đó là ông chủ tịch của Liên bang sáng nay cũng lên đó là time has come, tức là đã đến lúc chúng ta phải cắt giảm lãi suất, và tháng 9 này sẽ cắt giảm lãi suất, có thể cắt 3 lần hoặc là 2 lần hoặc là 1 lần, thử nghiệm 1 lần đầu tiên tháng 9 này. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, biến cố sẽ nhiều thì họ sẽ ngưng tiếp, còn nếu không thì tháng 10 cắt lần nữa và tháng 11 cắt lần nữa, mỗi lần như vậy là 0.25 point, 3 lần như vậy là 0.75 point. Và có nhiều người hỏi rằng vậy thì mua nhà, tôi có nên mua nhà bây giờ hay không, hoặc là tôi đợi đến cắt giảm lãi suất mới mua. Nếu mà mình không biết là cắt một lần, hai lần, ba lần mình không biết, nhưng mà giá nếu mà bị không gấp lắm thì chúng ta cũng nên chờ cắt giảm lãi suất chút xíu để mua nhà thì nó đỡ hơn. 30 năm cố định mà 0.25 hay là 0.75 rất là nhiều quý vị, nó vài chục ngàn rồi, chứ là không phải là vài ngàn như bị nghĩ đâu. Nên chúng ta phải chờ. Với cái vấn đề chỗ này, hy vọng rằng thị trường địa ốc không có thừa nước đục thả câu. Chẳng hạn như cái nhà 100.000, nhưng mà khi mà ra thị trường bắt đầu cái demand and supply, khi mà lãi suất nó xuống như vậy, người ta bắt đầu tranh nhau để mua nhà, thì bắt đầu cái nhà nó sẽ lên giá. Ví dụ hy vọng là nó không như vậy. Chúng ta xem được 30.000, cái nhà nó là tăng lên 20.000 thì thật sự ra nó cũng xem đó, nhưng mà có một cái là mình hơi hụt hẫng, đúng không? Cái nhà nó sẽ nó làm cho mình khó chịu cho đó. Tôi biết rằng đó là cái thừa nước đục thả câu. Với lại cái nhà tôi ra thị trường ta dập nhịp nhu, nếu mà quay trở lại khoảng 3 năm về trước, mình nhớ không, thời điểm khoảng 3 năm về trước, để cái nhà ra là bán được liền, bán hơn 20-30 ngàn, 40-50 ngàn, thậm chí bán cả 100 ngàn hơn một căn nhà, người ta vẫn giành giật nhau mà mua khi thị trường nó cái rate nó thấp, cái thừa vị và nó lên như vậy thì nó ngưng lại. Nhưng bây giờ xuống trở lại thì nó lại tạo ra một cái làn sóng mới về cái inflation mới nữa về địa ốc, đúng không? Thì tiêu hy vọng rằng lãi suất xuống nhưng mà nhà cửa vẫn giữ như vậy thì rất đỡ cho người dân. Thứ hai, quý vị có thể mua xe hay không? Thật sự ra quý vị đặt câu hỏi là nếu mà lãi suất xuống như vậy tôi có chờ để lãi suất xuống để tôi mua xe hay không? Thú thật quý vị, 0.25 hay là 0.75 với một cái xe mua 6 năm hay là 60 tháng hay là 70 tháng hay 72 tháng gì đó, nó không có make a difference. Tức là nó không có thay đổi nhiều với cái point mà 0.75. Nên quý vị cứ mua thoải mái, hôm nay mua, ngày mai mua, hay là đợi rate nó cắt mua cũng được, tùy quý vị. Nhưng mà nó không có thay đổi nhiều, 1-2 ngàn là những gì lắm rồi. Nó thay đổi 1-2 ngàn là a lot chứ quý vị. Nhưng mà đối với 5 năm mà mượn cái xe thì 2-3 ngàn thì discount. Cần thiết mua xe thì mua thôi, chứ không cần thiết phải đợi chờ cái point nó xuống ha. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, vàng. Cái đây khoảng 2-3 ngàn trước cũng nói là nếu mà cắt giảm lãi suất thì vàng sẽ lên, và thật sự vàng nó sẽ lên, đúng là như vậy. Tại sao người ta hỏi, tại sao cắt giảm lãi suất là vàng nó lên? Dùng xin giải thích cho vị hiểu như thế này. Vàng nó lên là những người investor họ biết nó sẽ xảy ra, họ biết trước nó sẽ xảy ra. Khi cắt giảm lãi suất thì vàng sẽ lên và họ sẽ mua vàng. Cái thứ nhất do như thế này, bây giờ cái lãi suất 7.5% về 30 năm cố định, ví dụ như vậy hiểu nha, 30 năm cố định hay là 15 năm cố định gì đó tùy, thì chúng ta bỏ vào cái băng CD thì họ sẽ trả cho vị 6%, và họ lấy tiền của vị họ cho mượn 7% hay là 7.5% thì họ có lời 1.5%, đúng không? Tức là họ lấy mượn đầu heo nấu cháo, dễ hiểu như vậy đi ha. Lock cái rate là 1 năm hay là 2 năm 3 năm tùy, thì họ lấy tiền đó họ đầu tư cho khác, hoặc là họ mua cổ phiếu, họ làm gì chuyện của họ mình không biết, miễn sao là mỗi tháng anh trả tiền lời cho tôi, đúng không? Thì đó, bây giờ họ nói là cái rate nó xuống, cái lãi suất nó xuống còn có 5%, thì nhà băng không thể nào trả tiền lời cho vị 6%, họ phải trả dưới 6% hay là dưới 5%, hoặc là 5%. Như bây giờ cái rate 30 năm cố định là 5.5% của quỹ dự trữ liên bang đưa ra, thì nhà băng có thể trả cho vị 4%. Thì các nhà đầu tư đó 4%, bỏ cả mấy trăm ngàn 4%, không có lợi. Nhưng mà tôi biết chắc khi mà cắt giảm nó xuất lợi vàng sẽ lên, họ mua cái rẹt vàng hết. Bây giờ thí dụ vậy nha, tôi mua 1.000 ao vàng, bây giờ 35 đồng lên, tôi lời 35 ngàn. Chấm một cái mắt, tôi mua cái rẹt xong, tôi rút ra, tôi bán 35, tôi bán liền, tôi mua hôm nay, ngày mai tôi bán, hay tôi mua hôm qua, hôm nay tôi bán, tôi lời 35 ngàn liền. Đó là những người giàu đầu tư là như vậy. Bởi vậy, khi mà bỏ xuống cái tiền lãi suất nó cắt như vậy đó, thì người ta sẽ, những người đầu tư họ lẹ lắm, họ rút tiền họ mua. Và đa số những người này, những người broker, they know what is going on, họ biết những gì xảy ra và họ làm, vì họ có hàng triệu mấy kia mỗi năm, hàng chục triệu mấy kia mỗi năm để mà chia dividend, tức là những người đầu tư đưa tiền cho họ, họ có tiền lời thì họ sẽ có bỏ túi, thì đó là những cách họ làm. Họ không phải đầu tư một cái lĩnh vực, không nhiều lĩnh vực khác nhau, và họ cứ canh như vậy. Vì họ là anh Tiến Dũng kia mua vàng, cái gì có vài chục ngàn mua vàng thì nó không có lợi nhiều, nhưng mà hẳn mua cho vui, ví dụ như mua vài chục ao để cho vui thôi, hay là chúng ta có tiền nhiều thôi để dành để sau này về già cho ta hưởng thụ, bán vàng xài lấy vàng, cái vàng sẽ đi lên, nó không có chuyển đi xuống all the time, up lên theo chu kỳ thời gian nó đi lên, còn tiền á là theo chu kỳ thời gian nó đi xuống. Cái gọi là the dollar today is worth it than the dollar tomorrow, một đồng ngày hôm nay nó có giá trị hơn cái đồng vào ngày mai. Nhưng mà vàng á, cái ao vàng hôm nay nó giá trị hơn cái ao vàng không phải ngày mai, nhưng mà nó sẽ cao hơn vào ngày mai, đúng không? Nên quý vị nhớ nha, đồng đi kim đi xuống nhưng mà vàng đi lên. Và tiếp cái tiếp thì bản tin này thì thấy là cũng hơi thú vị như vậy, đó là Nvidia. Khi mà cái thông tin này được đưa ra đó, thì nhiều nhà gọi là cái con, những người mà bu theo thị trường chứng khoán, họ bắt đầu để ý lại, chính xác hơn là hoang mang. Tại vì cái anh chàng Jensen Huang này đó, khoảng chừng 5 năm về trước, anh take over cái, anh làm CEO của cái công ty Nvidia này đó, anh chỉ có 3.7 tỷ Mỹ Kim. Bây giờ anh có trên 119 tỷ. Wow! Cái tiền nó lên như vậy đó, quý vị. Nhưng mà mỗi ngày anh bán trên 15 triệu, tức là trên 14 triệu tiền cổ phiếu, 14 triệu Mỹ Kim nha. Anh cứ bán từ từ, anh rất là khôn, anh không bán một lần như là ông Warren Buffett bán rất rèn. Anh bán từ từ, anh bán từ từ, anh bán từ từ. Và tính đến ngày hôm nay, từ 119 tỷ, bây giờ anh chỉ còn có 92 tỷ. Và anh đã gom cash về, lấy tiền mặt về đầu tư gì khác. Một cái điều này, kèm theo cái Intel, cổ phiếu họ liên tục giảm. Nhiều người đã hỏi rằng, đây có phải là thời kỳ cuối của cái ngành công nghệ hay không? Tại sao Nvidia là về AI, về gọi là intelligent artificial, nó gọi là intelligent, đúng rồi, artificial intelligence, tức là nó nói về những cái artificial intelligence, tức là những cái công nghệ về nhân tạo, về cái chip, rồi Intel là về những cái công nghệ, những nhà máy computer, vi tính, đủ thứ hết, chip điện tử, về cái memory, về everything, thì hai cái này nó nằm song song với nhau. Intel hiện tại việc ta chính là cổ phiếu nó xuống liên tục. Người ta đặt hỏi là, có thể là trước đây người ta mua nhiều, người ta xài, người dân họ mua nhiều, tôi mua computer, tôi mua này mua kia nhiều, bây giờ tôi không mua nữa, thì nhiên là cái demand và supply nó khác nhau. Demand không có thì supply nó chắc chắn sẽ chết. Thì bắt đầu họ nghĩ rằng, chắc rằng cái ngành công nghệ đang đi vào bế tắc chắc. Chưa xong, cái câu hỏi đó đặt trong đầu, nhưng mà đến đây chúng tôi sẽ gỡ theo quý vị. Ông Warren Buffett nha, ông bán trên 50% cổ phiếu của Apple, Paramount Global, Snowflake, ông bán trên 8 tỷ Mỹ Kim vào đầu năm nay, đầu năm nay. Jeff Bezos, ông bán 8 tỷ rưỡi cổ phiếu, năm 2023 ông bán 6 tỷ rưỡi, năm 2024 bán thêm 2 tỷ nữa. Rồi ông Jamie Dimon là ông CEO của Chase, Morgan Chase, rồi công ty Meta là Mark Zuckerberg, là Facebook cũng bán luôn. Tức là nhiều cái nhà tỷ phú đã bán cái cổ phiếu mình thả ra. Vậy thì người ta đặt câu hỏi rằng, có phải rằng đây là những thời điểm cuối cùng của thị trường chứng khoán sẽ đi vào bubble hay không? Và ví dụ nghĩ là, yes, I think so. Tại vì tất cả hiện tại bây giờ nó hầu như là overvalue. Lúc bây giờ, tức là mình lúc, ví dụ ta thường giải thích quý vị, ví dụ mua 100 đồng cổ phiếu, ví dụ cổ phiếu lên được 200 đồng, thì ví dụ không thể nào double down, thì sẽ rút ra 50 cũng được, rút ra 100, rút 40 cũng được, để cái số tiền lại. Giống như đánh bài, đó, thì đó là cái người không quen, cổ bị mà cứ nhào vô, thì có thể tham thì thầm nha. Bản tin kế tiếp liên quan đến xe điện, quý vị. Sau khi một cái công ty khảo sát về xe điện đã đưa ra 18 chiếc xe điện trên toàn thế giới hiện tại bây giờ mà đó có kết chạy ở Mỹ. Rồi xe đó nào là có Tesla nè, có Rivian nè, có VinFast nè, có Lucid nè, nhiều lắm. 18 chiếc, chứ tôi nghĩ là khoảng 18 dòng xe điện hiện tại bây giờ đang lưu hành ở quốc gia Hoa Kỳ. Và họ nói rằng vậy chiếc xe điện nào là the best of the year năm 2024, xe nào là tốt nhất của năm 2024. Tôi đưa ra cái thông tin này cũng hơi giật mình nha. Chúng ta biết là chiếc xe nào không? Chiếc Hyundai Ioniq 5N. Wow, Hyundai Ioniq chiếc xe này là number one hiện tại bây giờ và nhiều người thích vô cùng, chạy mà mê lắm, đi qua tất cả các dòng xe điện rồi, họ love chiếc này. Thứ nhất, cái engine của nó nổ máy y như là máy thiệt. Ví dụ nhớ, nó có một cái fake sound, chúng ta đạp cái ga lên nó sẽ đổ vroom vroom, còn xe VinFast này hoặc là xe Tesla này hay là xe Lucid này, Rivian này, chúng ta đạp ga nó nghe cái tiếng motor nó lên chính là tiếng gió nó nhưng mà nó không nghe vroom vroom, hiểu điều đó, tức là cái tiếng cái sao nó làm cái sao giả luôn. Nhưng Hàn Quốc hay thiệt. Thứ nhất, thứ hai là cái xe này đó từ 10% cái pin nha, cắm điện vô chạc 30 phút 35 phút sau nó lên 90%. Nhưng mà cái này cái luật của xe điện, chúng ta không được chạc đến 100%, 90% thôi, đừng để xe điện nó nóng over charge nha. Nhớ nha, vì không được để dưới 10% mà không được chạc quá 90%. Và cái đây là cách nó để ra là 35 phút là đầy bình. Wow, nhưng mà cái vấn đề ở đây, cái range của cục pin này đó chỉ có 190 mile thôi. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, nếu mà để hai chiếc mà chạy đua thời gian đó, là cái xe này nó qua mặt VinFast hay là qua mặt xe Tesla hay là Rivian, tất cả những xe khác Lucid luôn, xà lách. Chiếc xe Tesla đậu vô Supercharge đi, cũng couple hour, ít hơn một tiếng đồng hồ đi, nếu mà Supercharge thì xe này 35 phút là chạy tiếp được rồi, còn ông kia là phải ngừng lại, phải chạy tiếp. Thì thấy rõ ràng, nếu mà cái distance nó ngắn hơn, nhưng mà thời gian nó chạy cái bình lẹ hơn, thì cái anh này, cái Ioniq này vẫn là người ta chuộng hơn. Nên hiện tại bây giờ nó nằm, cái range của nó chỉ 190 mile thôi quý vị, nhưng mà nó chạy 30 phút, chỉ cần một tiếng đồng hồ, nó có thể chạy được 380 mile đúng không? Tại chạy hai lần, hơn một tiếng chút, tiếng 10 phút, là nó chạy được đến gần 400 mile rồi. Thì nó dĩ nhiên chắc chắn là nó sẽ chạy hơn, lẹ hơn cái anh chàng Tesla rồi. Nên hiện tại bây giờ chiếc xe này rất là hot trên thị trường. Nhưng cái giá của nó vì xe ngang rất là giật mình, bởi vì nó đến 67.495 đồng. Mắc hơn chiếc xe Tesla, nó rẻ hơn cái model X thôi, nhưng mà nó vẫn mắc hơn rất nhiều chiếc xe của quý vị. Ví dụ cũng nghĩ rằng nó cái mẫu mã nó không được đẹp lắm của bình thường thôi, mà tôi nghĩ rằng wow, có nên mua xe điện không ta? Câu trả lời là no. Và có thể ít nhất nha, ít nhất phải là 5 năm tới đây thì mua xe điện. Tiêu đã từng thử xe điện của chiếc xe đóng 100 đồng rồi, và hẹn đến thử chiếc xe điện của Cadillac thì chạy thử rồi, không thích chứ tụi vị, không thích chút xíu nào hết, thật sự không thích. Nên tôi nghĩ rằng nếu mà mua xe điện thì tôi nghĩ là phải 5 năm nữa, next 5 years, hy vọng là sẽ chiếc xe điện chạy thử. Thì đó là Dũng Nhiên.
Thì như thưa quý vị, như hồi nãy Tiến Dũng có phân tích đó, thì tuy cái thị trường nhà cửa hiện giờ cái lãi suất đang cao, nhưng mà nếu quý vị muốn mua nhà thì quý vị cũng có thể không phải giành giật, không phải tranh giành bất kỳ ai, tại vì ít người mua nhà lắm và quý vị có thể trả giá được. Nhưng mà sắp tới nếu mà Quỹ Dự trữ Liên bang giảm lãi suất từ 0.25 cho đến 0.75 đó, thì lúc đó có thể rằng khi lãi suất xuống thì nhiều người sẽ mua nhà hơn và có cái sự tranh giành những ngôi nhà mà quý vị thích. Và quý vị cũng có thể bị chịu cái giá cao hơn so với hiện giờ. Thì quý vị nên so sánh, ví dụ so sánh cái mức hiện giờ, nếu mình tiết kiệm được mà hiện giờ giá nhà bao nhiêu so với lúc sau này nó giảm lãi suất thì mình tiết kiệm tiền lời bao nhiêu, nhưng mà cái giá nhà nó tăng lên bao nhiêu thì quý vị so sánh để mình quyết định mua, để mà giống như là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Dũng Nghiêm hy vọng rằng nhà cửa nó không có từ liên tục thả cầu và lên giá. Quý vị cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau.